Rồi, giờ nghe gì đây? Lâu lâu nghe bà Tỳ Sa Khư Mẫu. Lâu lâu nghe uống rượu. Uống rượu. Bài pháp tụng 146. Cái này là cái câu chuyện liên quan đến những người bạn của bà Tỳ Sa Khư mà say rượu. Bà Tỳ Sa Khư thì người ta hay nói là Tỳ Sa Khư Mẫu, thì cái chữ mẫu nó thì là mẹ, nhưng mà cũng không có biết rõ chính xác là tại sao kêu là mẹ. Thì có một cái tích nói rằng là bà Tỳ Sa Khư, ông bố chồng là một cái người rất là giàu có, trường giả. Sau này nhờ cái bà Tỳ Sa Khư mà ông biết được Đức Phật, ông theo Đức Phật. Cho nên ta nói đó, ông kêu cô con dâu là mẹ, cho nên là mẫu. Nhưng mà đó chỉ là một tích thôi, còn thực ra thì người ta nói không có thể nói chính xác được tại sao hay có cái chữ mẫu. Có 500 thanh niên là có gia đình quyền thế, mê cho dẫn 500 bà vợ theo đại cư sĩ nữ Tỳ Sa Khư. Và Tỳ Sa Khư cũng xây cất một cái tinh xá giảng đường cho Đức Phật, cúng dường cho Phật với Tăng. Tỳ Sa Khư cũng là một, có thể nói là một cận sĩ nữ có nhiều cái nổi bật. Có thể coi như là ở bên nam thì là cấp cô độc, bên nữ là Tỳ Sa Khư đối với Đức Phật. Tỳ Sa Khư này rất chú ý đến các vị tăng, các vị tỳ khưu mà bà đã từng thỉnh Đức Phật bá phát những cái nguyện, cho nên ta nói là 8 cái nguyện để cúng dường cho chư tăng. Trong đó là tất cả, trong đó là có cái là y tắm mưa đó. Y tắm mưa của tăng, đến mùa mưa tăng tắm ở ngoài trời mưa đó. Thì bà Tỳ Sa Khư mới nhìn thấy sao, bà mới xin với Đức Phật là cho phép bà được cúng những cái y dùng để tắm mưa, cái áo dùng để tắm mưa. Và bà xin nhiều cái trường hợp khác để cúng dường tăng. Nên vì vậy mà 500 cái vị này cho 500 người vợ của mình theo đại cư sĩ nữ Tỳ Sa Khư, tin rằng với sự tốt lành như thế, vợ của họ sẽ sống một cái đời sống chân chính. Từ đó, dù đến lạc viên hay tinh xá, các bà vợ luôn luôn đi cùng với Tỳ Sa Khư. Nhân vào mùa lễ hội uống rượu, các bà pha rượu cho chồng chè chén suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 8 có trống báo, tức là đánh trống, nổi trống lên báo là lễ chấm dứt. Các ông chồng trở về đi làm bình thường. Thấy rượu còn thừa, các bà muốn uống nên giấu chồng lén đem rượu theo, rồi rủ Tỳ Sa Khư đến lạc viên. Lạc viên là những cái vườn để mình dạo chơi ưa thích. Họ uống rượu vào say ngất ngưỡng, đi khắp khu vườn chơi. Trong dáng đi của các bà, Tỳ Sa Khư biết họ đã uống rượu và say. Các ngoại đạo sẽ có dịp rêu rao nữ cư sĩ của Sa Môn Cù Đàm uống rượu. Cho nên Tỳ Sa Khư mới kêu các cái người vợ đó đến, vợ của đó, bạn mình đến của trách. Này các bạn đã phạm lỗi lầm to tát, làm tôi cũng nhục lầy. Chồng của các bạn sẽ nổi giận, các bạn phải tính sau đây. Mấy cô vợ đó lo lắng thưa: thưa bà, chúng tôi sẽ cáo bệnh. Về nhà, các ông chồng biết ngay họ đã uống rượu thừa. Họ bị đánh đập nên rất buồn khổ. Đến lễ hội của năm sau, họ lại muốn uống rượu như lần trước, nên rủ Tỳ Sa Khư đến vườn giải trí, nhưng bà từ chối. Họ bèn bỏ ý định đó và rủ nhau đến Tinh Xá. Thế là họ sắm sửa hương hoa vào thùng, tay ôm bình đựng rượu, mặc áo choàng ấm, đến gặp Tỳ Sa Khư và cùng bà đi đến Tinh Xá. Sau đó các bà vợ ấy lại đi uống rượu, vứt bình rượu rồi vào ngồi trong pháp đường trước mặt Đức Thế Tôn. Lúc đó Tỳ Sa Khư bạch Phật: bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng pháp cho các vị này nghe. Nhưng mà các bà kia say đến nỗi thân thể lắc lư đảo qua đảo lại, và bỗng họ nảy ý định, họ thích, họ muốn múa hát. Hồi đó chưa có karaoke múa hát. Một quyến thuộc của ma vương thấy thế liền nhập vào xác của họ, làm cho họ có những cử chỉ lố lăng trước mặt Phật. Đức Phật quan sát thấy được nguyên nhân, bèn nghĩ: ta sẽ không cho phép quyến thuộc của ma vương tấn công như vậy, bởi vì mục đích hoàn thành giác hạnh viên mãn của ta chẳng phải là để cho ma vương cứ được dịp hoành hành như vậy. Ngài mới phóng một đạo hào quang một xanh đậm từ chặng mảnh, lập tức trời đất tối đen. Mấy bà kia sợ chết đến nỗi rượu trong người khô hết. Phật rời chỗ ngồi, bay lên đỉnh núi Tu Di, phóng hào quang giữa chặng lông mày. Lúc đó trời sáng như thể cả ngàn mặt trăng cùng mọc. Và Ngài bảo các bà: các ngươi đã đến và vào đây trong sự tán tâm, vì thế một quyến thuộc của ma vương đã nhập vào xác của các ngươi. Và thời điểm các ngươi không nên cười đùa hay có những cử chỉ không được nghiêm chỉnh, thì nó đã bắt các ngươi cười cợt lố lăng. Từ đây về sau các ngươi phải nỗ lực dập tắt cái lửa ái dục và tham ái. Và Ngài đọc lên cái bài pháp kệ: cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Thế là Đức Phật nói bài kệ dạy này. Và thực ra mình sống cuộc sống vô thường, nó tiến dần đến sự chết, và bao nhiêu cái phiền não nó thiêu đốt mình ở bên trong, thì mình vui gì khi mà cái cuộc sống nó luôn luôn nó như vậy. Cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu. Và khi mà bị tối tăm bao trùm, phủ trùm vệ, tức là bị vô minh, sao không tìm ngọn đèn, sao không tìm cái ánh sáng. Thì con người của mình thì mình cứ nghĩ mình là mình, ngoài ra mình không có là cái gì khác. Cho nên một khi mình không biết cái gì thì cái tôi của mình là cái không biết đó. Cho nên mình không biết đạo thì cái tôi của mình nó là cái không biết đạo. Và tôi là cái thật của mình, và cái vĩnh viễn là mình. Cho nên tôi nó là vĩnh viễn như vậy, nó thật là vậy. Thì đi tìm đèn chi, mình là tối rồi. Mình luôn luôn là tối, mình vĩnh viễn là tối, mình thực sự là tối, thì tìm đèn làm chi. Sau đó nên cái mà chấp ngã trong tâm thức của con người ấy, nó là một cái chướng ngại lớn. Nhưng mà những cái bài kệ của Đức Phật cho mình thấy là cái tối đen, tối mò đó của vô minh, của tham ái, nó không phải là mình. Nó chỉ là một cái bao trùm mình, một cái bóng đen nó bao trùm mình. Thì tại sao khi cái bóng tối nó đến nó bao trùm mình, cái mình lại nói là mình tối? Mình hãy đi tìm ngọn đèn, hãy đi tìm ngọn đèn lên chứ, tại sao mình lại cho là mình tối? Cho nên khi mà mình thấy À, mình còn tham cái này, mình còn muốn cái kia, mình còn thấy là mình còn sân gì đó. Cái đó nó đâu phải là mình đâu, nó là một cái nó bao trùm mình á, nó là một cái bóng đêm, bóng tối nó bao phủ mình. À. Nhưng mà tự nhiên mình nhận cái đó là mình. Một người ta trùm mình ở trong một cái mền hay một cái chăn ấy, ta bị kín như vậy ấy, thì mình phải cởi nó ra chứ. Mình ngộp, ngộp gần chết, cái mình là cái ngộp này là tôi, cái mình nằm yên ở trong đó thì mình chết sao? Cho nên tất cả cái tâm thức ở đời này của mình ấy, nó không phải là mình đâu. Mình chính là cái ngọn đèn đó. Mình chính là cái bản giác, chứ không phải là cái vô minh. Nếu mình biết vậy thì Đức Phật nói là bị tối tăm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Khi biết họ đã vững niềm tin rồi, không còn bị lay chuyển nữa, Phật xuống núi Tu Di và ngồi vào tòa Như Lai. Thì thực sự ra mình thấy là núi Tu Di ở đâu. Mình nếu bây giờ là mình là một trong mấy cái bà say rượu này, lúc đó thì mình có thấy núi Tu Di hay không hay như thế nào? Cho nên núi Tu Di là cái gì? Thì ở trong một cái quyển sách mà mấy người Phật tử Âu Mỹ người ta viết về ngài Đạt Ma thuyết giảng á. Thì có một anh chàng Phật tử, anh bằng Phật tử người Mỹ hay gì á, hỏi đây Đạt Đại Lạt Ma một câu. Anh chàng đấy nói là cái ông sư phụ người Tây Tạng của con á, ông sư phụ đó ông dạy rằng là thế giới này là có núi Tu Di. Thì anh đó nói mà con mới nói với ông sư phụ là thưa sư phụ, núi Tu Di nó không có. Ừ, quả đất này nó chỉ có cái ngọn cao nhất là Hy Mã Lạp Sơn, nó không có núi Tu Di đâu hết á. Rồi ông sư phụ con ông rầy quá trời có đất. Ông sư phụ con ông nhất định là ông bác bỏ, ông bảo là mày mới sai. Còn núi Tu Di là có thật, mày mới là sai. Cái anh Mỹ nó nói ngài Đà Lạt mà anh bảo bây giờ con phải nói sao với cái ông sư phụ đó. Thì ngài Đà Lạt mà trả lời như thế nào? Đà Lạt mà trả lời là bất cứ cái gì mà mình thấy nó không có thì nó là không có. Hiện nay không, tức là nghĩa là không có ai thấy núi Tu Di hết thì núi Tu Di là không có. Ý là nói vậy đó, mà chỉ nói cái gì mà mình không thấy nó, mình không thấy nó có thì nó là không có. Nói lại thôi. Nhưng mà thì ngài Đà La Lạt Ma có thêm một câu là cho nên cái ngọn núi Tu Di á, mình phải hiểu nó một cách khác. Chỉ vậy thôi. Vậy là Đà Lạt Ma có xác nhận là có núi Tu Di hay không? Cho nên có nhiều người Phật tử đọc cái đó nói ngài Đà Lạt Ma nói là không có núi Tu Di. Nhưng mà ngài Đà Lạt Ma là một người trả lời rất khéo trong rất nhiều trường hợp. Phải biết vậy. Nhất là trả lời với người ông Mỹ nữa. Thì giờ mình biết rằng là trong đạo Phật nói là cái thế giới của mình á là như thế nào. Thì thế giới không phải của mình. Trong đạo Phật nói về một thế giới là nói về theo một cái nói về lượng á, lượng của một cái thế giới á, cái thế giới nó rộng lớn bao nhiêu và nó nhiều như thế nào á, kêu là lượng á. Thì khi mà nói về lượng của một thế giới ấy, thì đạo Phật nói nó theo một vị Phật. Cho nên một thế giới nó là một Phật độ. Độ là cõi. Đó. Cho nên là một cõi Phật. lấy một cái lượng của cái tâm Phật đó, lấy đó là một cái thế giới. Cho nên nó không có giống như là mình nghĩ. Mình nói thế giới theo lối khoa học ngày nay á, thì đó là mấy cái hành tinh á, ở trong không gian này nọ thì đó, thì mình rồi theo khoa học giải thích sao á, đó thì mình cứ nghe mấy nhà khoa học nó nói. Còn cái thế giới ở trong đạo Phật nó là cái thế giới của hữu tình, chứ nó không có phải là chỉ có là những cái đất nên là hư không hay là nước cái gì, nó là hữu tình, nó là chứng. Đối với đạo Phật á, đạo Phật có mặt là do vì tâm thức cho nên nó mới thành đạo Phật, do sự giác ngộ của tâm thức cho nên nó mới thành đạo Phật. Và đạo Phật có mặt có công năng là để diệt cái khổ đau, cái khổ đau nó cũng là tâm thức. Và cái diệt khổ đau đó cũng là một cái kết quả của tâm thức. Và tất cả những cái loài mà thực sự nó dính liền với cái khổ đau và cái thoát khổ đó, nó đều là loài hữu tình. Nó không phải là cái chuyện của cái cây, cái mặt đất hay là cái hư không hay cục đá. Cho nên nói đúng là đạo Phật nếu không có hữu tình, không có chuyện gì hết để phải giải quyết, không có vấn đề gì được đặt ra hết. Muốn cái thế giới nó làm sao làm, nó cũng như không có nếu nó không có một hữu tình nào hết. Nó không có con người thì nó cũng phải có con vật. Và khi nào nó có con vật, tức là hữu tình, nó có tâm thức á, là nó sẽ có vấn đề của nó. Nó phải sống như thế nào, cái cách sống nó như thế nào, và nó sẽ có sự chết. Và nó luôn luôn cái tâm thức nó không có muốn dễ dàng mà chết như vậy. Cho nên đạo Phật không có đối xử với cây cối hư không với lại đất nước thì, mà đạo Phật là đối xử với tâm thức của hữu tình. Cái tâm thức của hữu tình của mình nó từ đâu nó ra, từ đâu nó có, rồi nó đi về đâu, và nó như thế nào, và nó muốn gì. Nó bị rất nhiều cái bối rối và khổ đau, nó cần phải giải quyết. Cho nên thế giới của đạo Phật là cái thế giới của hữu tình. Tại sao hữu tình nó xuất hiện ra? Cho nên đối với đạo Phật á, là mặt đất, cái cây cối hư không, nó có là nó có cho hữu tình. Nếu không có hữu tình nữa đó, nó như là hư không vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì nữa hết. Cho nên tất cả những cái có của các vật vô tình á, kể cả bầu trời, vũ trụ, là nó có cho hữu tình. Cho nên vì vậy á, là do vì có tâm thức, có hữu tình cho nên nó có thế giới. Cho nên cái thế giới vật chất đó, nó lệ thuộc vào cái sự có mặt của hữu tình. Hay là Đại Ma cũng có nói một cái đoạn như vậy. Hay là Ma bảo là tôi có, hồi đó người ta có mời tôi đến dự, tham dự một cái hội nghị của các nhà vật lý học của quốc tế. Thì tôi ngồi tôi nghe các nhà vật lý học đó nói về vũ trụ, thiên nhiên này nọ đủ thứ hết. Xong đến lượt mời tôi phát biểu. Thì khi mà tôi nghe thì tôi thấy cái gì, tôi không có thấy cái tâm thức ở đâu hết, mà tôi chỉ thấy cục này, cục kia, cục nọ thôi. Cục đất, cục đá, rồi mấy hành tinh, cái gì từ lông mẹ thôi. Tôi không có thấy cái gì là tâm thức hay loài này, loài kia gì hết. Cho nên điều đầu tiên đứng dậy, tôi cũng biết phát biểu gì đây, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tôi bảo là tất cả quý vị, thì tôi nghe quý vị nói thì như là tất cả những cái gì nó có là nó từ vật chất mà ra. Nhưng mà tôi không biết là có một cái lúc nào á, có một lúc nào quý vị rảnh đó, quý vị có lúc nào mà quý vị nghĩ rằng là nó ngược lại, tức là tất cả cái vật chất này nó từ tâm thức mà ra hay không? Thì Đà La Ma nói là tất cả mọi người im lặng hết. Rồi xong một lúc thì cái câu trả lời chung là không có bao giờ họ nghĩ như vậy hết. Cho nên là La Đạt Ma mà là vậy là tôi hết ý kiến, tôi không có cái gì để phát biểu nữa. Tôi không có cái gì để phát biểu nữa. Nếu mà tâm thức nó chỉ là một cái lệ thuộc hoàn toàn vật chất thì cái đạo Phật nó không có cái gì để nói nữa hết. Cho nên mình biết là đó nó cũng là một cái, nhưng mình biết là đối với đạo Phật ấy, tâm thức là vấn đề của tất cả vũ trụ thiên nhiên, vấn đề của tất cả mọi cái có. Mấy cái nhà vật lý học đó là tại sao nó phải nghiên cứu mấy cái đồ vật chất đó nếu mà nó không có tâm thức. Có bao giờ một cái cục đá này nó đi nghiên cứu cục đá khác không? Nếu nó không có tâm thức thì nó đâu có thành vấn đề là vũ trụ này tại sao nó như vậy. Cho nên tất cả vấn đề của vô tình là vấn đề của hữu tình. Hữu tình muốn hiểu cái vô tình đó thì cái vô tình đó nó đâu có cần. Rồi tự nhiên mang cái từng cục đá, cục đất về rồi mổ xẻ ra đó. Cho nên là đất đá là nó cần cái đó. Cho nên mình biết là thật sự ra nó là do hữu tình mà ra hết, tức là do tâm thức mà ra hết. Vì thế cái vũ trụ của đạo Phật đó là một cái vũ trụ của hữu tình. Mà hữu tình là như thế nào không ai mà có thể biết được cái điều này. Mà mình biết cái vũ trụ này là một cái vũ trụ của hữu tình đó, nó do cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên một cái tâm giác ngộ đó, nó nhìn ra hết tất cả những cái biến chuyển biến động của hữu tình và thế giới thành lập như thế nào, nó ra làm sao, như thế nào nó liên hệ với nhau như thế nào. Cho nên một cái tâm giác đó nó là một cái thế giới. Không có một cái sự giác ngộ nào của một vị Phật mà lại chỉ biết về cái con người của mình hay là chỉ biết về cái tâm lý của con người. Nó không phải là sự giác ngộ của Đức Phật. Một cái tâm giác ngộ của một vị Phật nó biết hết tất cả những cái tâm trạng của cõi trời, nó biết hết tất cả những cái tâm trạng của loài súc sinh, tất cả những cái tâm thức tâm trạng của địa ngục ngạ quỷ, cho đến những cái cõi trời của thiền định nó vi tế như thế nào. Một cái tâm giác ngộ nó bao biết hết. Cho nên cái tâm giác ngộ nó bao hết tất cả mọi cái tâm thức của hữu tình. Cái giác ngộ nó là bản thể của tất cả những cái tâm thức của hữu tình, tất cả muôn loài. Mà một khi mà có tâm thức là tự nhiên nó sẽ có cảnh giới của tâm thức. Cái cảnh giới nó là cái phần vô tình vật chất. Cho nên vì vậy một cái tâm giác ngộ nó là một cái thế giới. Cái tâm nó, tâm giác ngộ nó thấy hết thế giới một cách viên mãn. Mình chỉ là loài người, mình chỉ biết ở trong vòng tâm thức con người. Thành ra cái thế giới con người của mình nó chỉ là một cái thế giới hạn hẹp. Và nó chưa có nhìn ra được cái thực. Nó, thế giới của con người nó từ tâm mà ra. Và con người chưa có biết rõ là tâm mình nó còn ra cả cái thế giới của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và tâm mình nó còn ra cả cái thế giới của cõi trời nữa. Cho nên mình, cái tâm thức của con người mình nó không có đại diện cho cái thế giới được, mà phải là một cái tâm giác ngộ nó mới thấy hết cái biến chuyển ở trong tâm thức ấy. Mình ấy có thể đi xuống địa ngục, mình có thể lên trên các cõi trời, mình có thể nhập thiền định. Cái tâm thức của mình nó có thể như vậy, mà phải bao giờ nhìn hết tất cả những cái hoạt động của nó. Thì lúc bây giờ nó là một cái thế giới, và một cái thế giới như vậy nó chứa hết muôn loài, và nó được kêu là tam thiên đại thiên thế giới. Cái lượng của mà giác ngộ của một vị Phật như vậy. Thì mình biết rằng là, nhưng mà chưa, mình nếu mà mình nghe trong các kinh thì giờ mọi người có tụng pháp hoa thì mình biết khi mà Đức Phật Thích Ca mà thọ ký cho ngài Phú Lâu Na thành Phật, cái cõi Phật của ngài Phú Lâu Na đó, một cái cõi Phật nó là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Mà bây giờ cái cõi Phật của ngài Phú Lâu Na nó lấy trăm ngàn vạn ức
cái tam thiên đại thiên thế giới để làm cái cõi Phật đó, thì cái lượng của cõi Phật nó lớn kinh khủng như thế nào. Nên thực sự ra là mình biết là sẵn mình nói qua đó là trong đó nó có những cái, có những cái vị mà được thọ ký thành Phật mà cái thế giới nó rất là mạnh mẽ và nó rất là rộng lớn đó. Trong đó là ngài Phú Lâu Na, ngài A Nan và ngài La Hầu La. Thì biết là vậy. Mà một vị là chuyên thuyết pháp là ngài Phú Lâu Na, ngài A Nan là chuyên hộ trì chính pháp đa văn, nắm lấy cái tạng pháp của chư Phật. Và ngài La Hầu La là luôn luôn sinh ra là con của Phật. Cho nên mình biết là thật sự là nó còn có nhiều cái vấn đề. Nếu mà mình mà coi kỹ, mình đọc, mình nhận xét, mình tư duy, thì một cõi Phật đó, thường thường người ta nói nó là một tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà phải biết là có nhiều vị Phật đó, bất khả tư nghị. Thì thế nào là một tam thiên đại thiên thế giới? Thì bây giờ Đức Phật đó muốn khai mở cái tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cái Phật độ, một cái cõi Phật, thì Đức Phật diễn tả ra cho chúng sinh biết rằng là cái tâm thức của mình á, mình nói mình có mặt, mình sinh ra đời, mình có các loài khác cùng loài với mình, các loài khác, cho nên nó cộng lại nó thành một thế giới. Nhưng mà mình có biết nó có bao nhiêu loài không? Cái tâm thức á, nghiệp thức á, nó có thể biến là bao nhiêu loài không? Thì bây giờ đó, mà cũng từ cái tâm thức đó mà mình thông qua thông lại với các loài, cho nên nó kêu là luân hồi, nó đi ở trong vòng đó. Tâm thức của mình nó sẽ biến hiện ra như vậy. Cho nên nếu mà mình gom lại được hết tất cả những cái biến hiện của nó một cách tổng quát như vậy á, thì mình mới có thể nói nó là một thế giới. Thì cái thế giới đó là nó có một cái liên hệ như vậy. Cho nên cái chỗ mà liên hệ của nó là chỗ nào, thì bây giờ Đức Phật mới diễn tả nó ra. Thì tâm thức này nó phải có cảnh, tâm thức này nó phải có hình tướng, hình ảnh, thì tâm thức nó sẽ hoạt động. Cho nên rồi cái cảnh của thế giới nó như thế nào? Nhưng đây là cái cảnh của, cái cảnh màu sắc vật chất, nhưng mà là của tâm thức biến hiện ra. Thì cái cảnh đó Đức Phật sẽ nói là trước tiên hết, tại sao nó có tam thiên, đại thiên? Tam là ba, thiên là ngàn, đại là lớn, thiên này cũng là ngàn. Thì cái ba ngàn, nếu mình nói nó ba ngàn là ngàn lớn, là nói theo tiếng Việt của mình á, một thế giới là ba ngàn ngàn lớn đó. Thì giờ cái ba ngàn nó tổng hợp lại ấy, thì nó là một cái ngàn lớn, nó vậy đó. Cho nên nó mới nói cái chữ đại thiên, là cũng như là nó nói hợp lại cái ba ngàn đó. Nhưng mà cái ba ngàn đó là hợp như thế nào? Ba ngàn đó là nó nhân lên cả ngàn ngàn, nó nhân lên nữa đó. Thì giờ nó mới diễn tả, mình muốn biết như vậy thì mình phải biết được cái một, thì nó mới lên cái ngàn. Cho nên như vậy á, thì mình thấy rằng là cái một đó là gì. Thì lúc giờ Đức Phật nói cái một đó là một cái tiểu thế giới, cái ngàn đó là ngàn thế giới. Thì giờ đó cái một đó là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới thì nó gồm những gì? Bây giờ mình biết là thế giới này là thế giới của tâm thức, và nó có cảnh giới của nó luôn, là y báo của nó và chính báo của nó đó. Thì một cái thế giới, và nó phải có nói tận cùng, tận cùng hết tất cả những cái biến hóa của nó. Tâm thức nó là nguồn gốc của nó, sẽ biến hóa hết đó. Cho nên vì vậy ở trong một cái tiểu thế giới nó sẽ có, Đức Phật nói tổng quát là nó có các loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, từ dưới đi lên, người, trời, vậy đó. Nhưng mà mình phải biết trước là nó có những cái trời của cõi sắc, của cõi vô sắc, nó thuộc về cõi trời thiền định, thì đôi khi nó không có một cái giới hạn nữa. Cái tâm thức thiền định mình có thể nói rằng là nó, tuy rằng các loài đó nó vẫn còn có ngã, nhưng mà cái cảnh giới nó nhập vào á thì nó không có một cái hạn lượng vũ hình để dễ phân. Cho nên Đức Phật phân cái thế giới đó, nói lên cái thế giới đó là nói cái giới hạn ở trong, nó có thân tướng, nó có cảnh giới rõ ràng. Thế là nó là chỉ là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân là thiên. Và thiên đó là nó đến cõi trời thứ 6, tức là nó thuộc cõi dục. Khỏi cõi trời thứ 6, vượt khỏi đó là nó vào thiền định, nó vào cõi sắc. Cho nên cái vấn đề mà phân ranh của nó rộng lớn quá, khó nói. Cho nên vì thế Đức Phật sẽ tính cái thế giới nó theo cái lượng, một cái đơn vị nhỏ nhất là một tiểu thế giới, nó theo cõi dục. Thì trong đó đó là cái tâm thức của mình nó có thể qua lại, tâm thức có thể biến hiện ra từ địa ngục là cái khổ đau á, cái thấy ghê gớm nhất mà lên đến cái sung sướng là các cõi trời, cõi dục. Trời cõi dục nó phân ra làm 6 cõi trời cõi dục. Cõi con người là nó ở trung dung nhất. Nó là ví dụ như là một cái biên giới giữa ba ác đạo với lại cái cõi trời sung sướng. Nó vậy á. Nếu mà kể thêm một cái cảnh giới, một cái nữa đó là Atula. Nhưng mà thông thường thì Atula nó có hai loại. Một loại nó có một cái công đức lớn, cho nên sắp nó vào cõi trời. Một loại nữa thì nó có nhiều cái nó không có đủ công đức này nọ, thì có thể là sắp nó vào quỷ thần hoặc ngạ quỷ. Cho nên Atula thì nó vậy. Cho nên Atula đôi khi không có được kể ra. Cho nên mới nói có nằm năm cái chỗ luân hồi, nó kêu là thú. Thú không phải là thú vật. Thú là cái hướng đi, tức là cái tâm thức của mình ấy, nó sẽ có những cái hướng đi đến để nó hiện ra cái kết quả của nó. Thì như vậy một tiểu thế giới thì nó có các cái thế giới ở trong đó là các loài như vậy. Thì các loài đó nó dính với nhau làm sao? Thì Đức Phật mới nói rằng là đầu tiên hết là ở giữa, thì ở giữa như vậy á thì nó có một cái núi. Thì Đức Phật phân nó ra là, Đức Phật nói ở trong kinh á là nó có một cái núi Tu Di ở giữa. Cái núi Tu Di đó nó vuông vức, và núi Tu Di nó ăn xuống cái biển, ăn sâu xuống biển một nửa, nổi lên trên biển một nửa. Thì ở giữa núi Tu Di á, bốn mặt nó vuông, nó bốn mặt thì nó bắt đầu nó có những cái chỗ nó nhô ra bên ngoài, thì nó là tứ thiên vương, là cõi trời tứ thiên vương. Trên đỉnh núi Tu Di á thì là bắt đầu trời Đao Lợi, tức là trời tam thập tam thiên. Vua Đế Thích là ở trên đỉnh núi Tu Di. Thì tứ thiên vương là ở lưng chừng, quỷ thần này nó ở phía bên dưới. Và nó có một lớp biển bao xung quanh, lớp biển thơm. Rồi bao xung quanh nó có một cái, nó như là một cái chu vi vòng tròn, mà cái trục của nó cái trục nó như cái bánh xe, cái trục của nó là núi Tu Di. Đấy, núi Tu Di nó giữ tất cả những cái cảnh giới nó lại, như nó có một cái sức như là nó giữ lại như vậy á. Và nó giữ là bằng cái biển với lại bằng cái đất, đất thì là núi, thì nó sẽ có là 7 cái lớp biển và 7 cái lớp núi nó bao quanh. Thì lớp núi cuối cùng nó kể là núi Tu Di thì nó sẽ thành thứ 8, nó kêu là Thiết Vi, gọi là Thiết Vi Sơn đó. Nó vòng quanh hết rồi, tức là nó bao một cái tiểu thế giới lại, bao một cái tiểu thế giới như vậy lại đó. Thì địa ngục á, đôi khi ở trong kinh Địa Tạng nói là nó ở trong núi Thiết Vi đó, và địa ngục nó cũng có ở dưới biển sâu, biết là vậy nữa. Cho nên cái vấn đề địa ngục đó là nó nằm nhiều chỗ, còn trên những cái ngọn núi đó phần nhiều là quỷ thần bưng tướng của cõi trời. Và cái lớp biển ngoài hết mà được bao bởi cái núi Thiết Vi ở bên ngoài đó, cái lớp biển đó là biển mặn, là Diêm Hải biển mặn. Thì bốn bên cái lớp biển đó, bốn hướng đông tây nam bắc á, thì nó có những bốn cái đảo lớn nhất, bốn cái châu, gọi là bốn cái châu lớn nhất. và nó có cả ngàn cái đảo nhỏ nữa. Thì cái châu ở phía nam nó kêu là Nam Thiện Bộ Châu, và bốn cái châu đó là loài người ở đông tây nam bắc, loài người ở. Cho nên là từ phía nam mà nó đi vào thì nó sẽ đi qua một lớp núi đến một lớp biển, rồi một lớp núi, lớp biển, lớp núi, lớp biển, 6 lần như vậy thì đến cái núi Tu Di. Thì loài người như vậy á, loài người như vậy đó là ở cách núi Tu Di đến 6 lớp núi, mình có thể nói 6 vòng lớp núi đó, và cũng là 6 lớp biển. Thì loài người không có đủ sức để vượt qua cái đó mà đến cái trung tâm là cái cốt trục của một tiểu thế giới là núi Tu Di. Thì thực ra mình nghe thì bao giờ cái tâm của mình nó cũng theo cái hình ảnh, nhưng mà phải nhớ là tất cả cái hình ảnh đó nó là cái hình tướng của một cái tâm thức, của một cái nghiệp thức chung. Cái nghiệp thức đó nó sẽ sống ở trong đó. Cái tâm thức của mình hiện giờ là con người, nó chỉ là tạm thời thôi. Thực ra cái tâm thức của mình nó không phải chỉ sống ở cõi con người. Nếu mà kiếp sau mà nó di cư xuống ngạ quỷ á, thì nó sẽ sống ở ngoại quỷ. Nếu nó di cư lên cõi trời, nó sẽ sống ở cõi trời. Cho nên cái thế giới của nó là như vậy á. Thì mình có thể hiểu là cái nghiệp thức của mình á, tất cả những cái nghiệp thức của muôn loài á, nó dính ở nhau. Tại vì nó chuyển qua chuyển lại với nhau được. Chứ nó không, nó giống như là mình có thể qua Đan Mạch được, có thể qua Thụy Điển được, Thụy Điển có thể qua đây được. Mình có thể thay đổi quốc tịch gì với nhau đó là, thì bây giờ đó mình cũng như vậy đó, mình có thể qua cái ngạ quỷ cũng được, qua cái súc sinh cũng được, qua cõi trời cũng được, ở trong một cái như vậy là một cái thế giới. Thì cái chỗ trung tâm của nó đó là cõi trời. Thì cái cõi trời đó nó, mình có thể nói nó là cái nơi mà nó, cái núi Tu Di nó là cái chỗ nó tụ lại hết tất cả những cái công đức của chúng sinh. Nó tụ lại và nó giữ lại cái công đức đó. Cho nên cái ngọn núi Tu Di nó được diễn tả là nó bằng vàng, nó chiếu sáng rực rỡ. Cho nên mới có cái câu tán thán được Phật A Di Đà đó. Cái bạch hào của ngài A Di Đà đó, bạch hào ngài uyển chuyển như là năm ngọn núi Tu Di, tức là mình biết A Di Đà Phật lớn như thế nào. Một cái tiểu thế giới cốt của nó là một cái núi Tu Di á, và cái bạch hào của ngài thôi. Nên vì vậy là từ cái chỗ đó thì Tứ Thiên Vương với lại Đao Lợi á, là hai cái cõi trời mà nó còn dính vào cái phần vật chất. Bắt đầu lên trên không nữa thì dính vào vật chất, nó kêu là địa cư, tức là ở mặt đất, địa cư thiên. Và nó có bốn cái cõi trời nó ở trên không, gọi là không cư thiên. Thì cái trời đâu xuất mà hiện giờ Bồ Tát Di Lặc trụ, mà Phật Thích Ca trước khi sinh xuống để làm Phật Thích Ca nó là trụ ở đâu xuất, là cái trời thứ tư. Cho nên ở trong hư không, cái trời đầu tiên trong hư không là trời Diễm Ma hay Dạ Ma, rồi đến Đâu Xuất, rồi đến Lạc Biến Hóa, rồi đến Tha Hóa Tự Tại là trời thứ sáu. Trời thứ sáu là Ma Vương Ba Tuần ở đó, Ma Vương đến quấy nhiễu này, cho mấy bà này say rượu khướt rồi đó, múa may lùm đó. Và đó là một tướng ma thôi đó. Thì biết vậy cho nên Đức Phật đó, lên đỉnh núi Tu Di đó, rồi phóng hào quang đó, phá tan tất cả cái lực của ma đó. Biết là vậy đó, là ma là trụ trên nó, cái lực của ma vương nó bao trùm cả một cái tiểu thế giới. Có gì ngạc nhiên đâu. Bây giờ mình cái đôi khi mình nhìn kỹ tâm của mọi người mình, nó tâm ma thấy mổ đấy. Tâm ma thấy mổ, ma đến mức mà thấy mổ luôn. Tâm mình muốn này, tâm mình ham kia, tâm mình tính cái này, tâm mình làm cái nọ, tâm mình đủ thứ. Những cái đó những cái lực mà ham muốn hưởng thụ của mình á, mà hỏi như từ đến con gà, con chó, con muỗi gì nó cũng đều có những cái hưởng thụ hết, những cái lực đó mà nó tụ lại hết đó. Đó, nó là cái lực của ma vương làm chủ. Cho nên là mình còn nằm ở trong lòng bàn tay của ma vương này. Mình còn trong đó, phải bao giờ mà chứng tu đà hoàn được đi, và đến A-la-hán đó, ma vương mới chịu thua. Tu đà hoàn là ma vương cũng không làm gì nổi rồi, nhưng mà tu đà hoàn còn tái sinh ở trong cõi dục này. Ma vương ấy vẫn còn nghĩ cách này để tấn công, nghĩ cách kia để tấn công, nhưng mà A-la-hán là ra khỏi ba cõi rồi, ma vương chịu thua. Ê, biết là vậy, là ma vương tấn công gì, ma vương tấn công Đức Phật, mình nhiều khi mình cũng không có rõ ràng lắm, mình không biết là tại sao ma vương tấn công Phật. Ma vương là muốn tất cả chúng sinh hưởng thụ, tất cả chúng sinh là hưởng chừng nào á, cái lực ma nó mạnh chừng đó. Mà tại sao các cõi trời đều hưởng thụ hết, nên mà ma vương ba tuần lại ở đến cõi trời cao nhất đó? Thì mình cũng biết là ma vương ba tuần phải có một cái phước đức kia lắm chứ. Cho nên đúng vậy, những cái tay nó làm công đức, làm phước đức thì nó cũng hưởng hết chứ, hưởng thụ ghê lắm. Cho nên mình biết rằng là những cái cõi trời dưới nó vẫn hưởng ghê lắm, nhưng mà những cõi trời dưới ấy, cái hưởng nó chưa phải là hạng nhất, nó vẫn có những cái tín, cái kính về những cái vị thánh hiền. Nhưng mà khi mà cái hưởng nó đi đến cùng cực, tức là nó ở cõi trời cao nhất, thì nó cùng cực cái hưởng mà, cho nên nó sẽ là cao nhất. Thì lúc bây giờ nó không có muốn ai trên mình, không có ai muốn có một cái năng lực mà kéo cái người khác ra khỏi cái hưởng thụ, chặn đứng cái hưởng thụ đó. Đáng lẽ mà nếu mà ví dụ con mà không xuất ra thì cũng có một cái xe Chrysler gì đó chạy, nhưng mà bây giờ xuất ra rồi, thời gian ma vương bị bán thiếu mất cái xe như vậy. Mà khi mình có là do Phật tử cúng dường, nhưng mà lắm lúc ma vương cũng xúi Phật tử cúng dường. Mà thực sự đó, mình mới biết là cái khi nào mà nó chưa có thâm nhập vào cái đạo mà ly dục thoát ly viễn ly á, thì là mình còn nằm ở trong cái nằm trong cái áp lực của ma vương. Cho nên cái sự tu tập á, nó còn phải ra công là vậy á. Thì mình biết sáu cõi trời như vậy là một tiểu thế giới cộng với lại tất cả các cái cõi khác ở trong một cái thế giới như vậy, cho nên nó cứ tùy nghiệp, nó chuyển qua chuyển lại như vậy. Hết phước rồi thì nó rớt đi đâu, nó lại rớt xuống loài người, nó rớt vào địa ngục này nọ, và nó cứ ở trong cái thế giới đó, nó qua lại như vậy. Mà nó tăng phước lên thì nó lại lên trên núi Tu Di đó. Cho nên núi Tu Di nó được là một cái cảnh của cái công đức của chúng sinh cõi dục. Những cái công đức đó là ở đây nó là vừa là cái công đức là tạo những nghiệp tốt, mà vừa là cái công đức của sự hiện hữu. Nó tụ lại, không có một cái tâm thức nào nó muốn nó chấm dứt, nó muốn nó có cái lực của nó tụ lại ở cái chỗ mà cái trục của nó, cái trung tâm của tụ điểm nó là núi Tu Di. Từ cái tâm đó nó hiện ra cái cảnh của núi Tu Di. Cái đó là một cái nghiệp chung của muôn loài, con người không có thể nhìn thấy được. Cái đó là một cái cảnh chung của các loài, sáu loài luân hồi như vậy. Cho nên nó phải có thiên nhãn, nó phải có một cái năng lực của các bậc thánh A-la-hán mới có thể thấy được. Nhưng mình không có thấy được cái chỗ chung đó, mình là qua một loài khác mà mình còn không có nhìn thấy nữa. Cho nên chính đó mình biết rằng là thực sự Ngài Đạt Đạt Ma nói là phải nghĩ tu di thêm một cái cách khác, chứ không phải là cái nhìn quả địa cầu của mình là nó không có, ở nó không có. Đó là như vậy. Thì bây giờ đó, một tiểu thế giới mà mình nhân lên 1000 lần thì gọi là một tiểu thiên. Thiên là 1000, là một tiểu thiên thế giới, là một, một là 1000. Thì một tiểu thiên thế giới tức là 1000 tiểu thế giới đó, một tiểu thiên thế giới nhân lên 1000 nữa là một trung thiên thế giới, tức là 1000 lần 1000 cái tiểu thiên, cái một cái tiểu thiên là 1000 cái tiểu thế giới. Bây giờ đó, một cái trung thiên thế giới như vậy nhân lên 1000 cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. Cho nên đại thiên thế giới nó là tam thiên, và cái chỗ mà cái thứ ba đó, cái lần thứ ba ngàn là đại thiên thế giới. Thì Đức Phật đó không những là bao bao hết tất cả những chúng sinh luân hồi ở, đó, ở cõi dục như vậy, một cái bao rất rộng, chứ nó không phải là chỉ một tiểu thế giới, mà nó tam thiên đại thiên thế giới, thì nó là một cõi Phật. Cho nên dĩ nhiên là mỗi một tiểu thiên thế giới nó có một ngọn núi Tu Di. Thì bây giờ cứ 3 lần 3000 như vậy, 3 nhân lên thì nó có bằng đó núi Tu Di, bằng đó cõi trời Đao Lợi, bằng đó cõi trời Đâu Xuất. Thì mỗi một cung trời Đâu Xuất là có một cái phân thân của Bồ Tát Di Lặc ở đó. Thì tâm thức của chúng sinh nó rất là huyền ảo lạ lùng, nhưng mà thế giới nó từ tâm mà ra hết. Mình cũng có sự giác ngộ của Đức Phật thì mình không có thể nào nhận biết được. Thì có người nói rằng là có sự giải thích rằng là một cái tiểu thiên thế giới thì là cái lượng nó bằng với lại sơ thiền. Một cái tiểu thế giới, một cái tiểu thiên thế giới có thể nói là nhị thiền, và một cái trung thiên thế giới là tam thiền, một cái đại thiên thế giới đó là cái lượng của tứ thiền. Cho nên là cái tâm của Đức Phật tại sao nó rộng ra như vậy là bởi vì nó bao luôn cả cõi sắc nữa, cho nên tự nhiên nó trở nên rộng lớn như vậy. Cho nên khi mà mình nhập vào sơ thiền đó, thì nếu mà theo cái lý đó, khi mình nhập vào sơ thiền đó, cái tâm định của sơ thiền của mình nó rộng, nó vượt ra khỏi cõi dục mà nó mới nhập vào sơ thiền, mà nó bao cái cõi dục như vậy. Cõi dục lúc đó là tất cả các loài luân hồi cõi dục, nó thành một tiểu thế giới, thì nó bao 1000 lần lên, nó bao một vòng như vậy là mình gọi là sơ thiền, nó bao lên 1000 lần nữa là nhị thiền. Cho nên cái tâm định nó bao la không cùng. Nhưng mà tại sao không nói cõi sắc? Bởi vì cõi sắc nó vượt qua tất cả sắc tướng, cho nên nó như là hư không cùng tận, cho nên không có xác định được cái ranh giới của nó. Tâm thức nó đến mức như vậy, chứ mình đừng tưởng tâm nó chỉ là cái tâm thức con người. Cái tâm thức của mình á, nếu mà mình cứ việc tu tập theo những cái gì mà Đức Phật nói thì mình sẽ thấy nó không cùng như vậy á. Và thế giới của tâm thức của mình nó như thế, và mỗi lần nó vào một cái nghiệp nào á, thì nó sẽ có loài của nó, nó sẽ có cảnh giới của nó. Vào loài người nó sẽ có các loài người cùng loài với mình, đồng loại với mình, và có cái cảnh của cõi con người. Vào súc sinh, vào ngạ quỷ nó sẽ có cái đó. Cho nên như vậy mình hiểu là một cái thế giới nó như vậy. Bây giờ Đức Phật đó, lên trên núi Tu Di lúc này á, thì chỉ có mấy cái ma vương á, mà nó nhập và nó quấy rầy để nó làm loạn, và nó cũng là để nó phá Đức Phật, quấy phá một cái cách là phá chơi đó. Nhân dịp đệ tử Phật như vậy nó phá thì có gì ngoại đạo truyền quan tin tức, mình biết là đủ thứ đó. Cho nên Đức Phật mới thấy là không phải là chỉ có mấy người say, mà nó có cái bàn tay của ma vương ở trong đó. Cho nên Đức Phật này là cũng là cho ma vương một đòn nữa đó. Cho nên khi Đức Phật bay lên đỉnh núi Tu Di, nó là tất cả những cái đó là cái nhìn thấy của Ma Vương với lại Đức Phật thôi. Cho nên xong xuôi rồi đó, Đức Phật mới xuống núi Tu Di ngồi vào tòa Như Lai. Tức là mình là con người mà đứng bên cạnh là mình không hề thấy những cái diễn tiến này. Đó. Chỉ thấy là lúc đó là tự nhiên mấy bậc kia từng lại. Lúc đó Tỳ Xá Khư thưa, rượu chính là điều ác đã khiến những con người phẩm cách như các bà này tuy ngồi trước mặt Thế Tôn mà vẫn không đủ sức kiểm soát hành động của mình, múa chân, vỗ tay, phát cười, ca hát, nhảy nhót. Đó toàn là những người mà gọi là đàng hoàng không đó. Phật nên nói đúng vậy Tỳ Xá Khư, rượu là điều ác. Vì lẽ đó vô số chúng sinh buồn khổ vì rượu. Thì đến đây coi như hết. Nhưng mà bà Tỳ Xá Khư bạch Thế Tôn, vào thời nào và nguyên nhân nào xảy ra chuyện trên? Thế Tôn mới kể lại chuyện quá khứ, nhưng mà mình không được nghe bởi vì nó nằm ở trong cái tập bổn sinh cung bà. Đấy, nằm ở trong đó chuyện là tại sao mà mấy bà này ma nhập và say rượu mà cười cợt như là giỡn. Mình nói theo cái lối này giỡn mặt với Đức Phật rồi. Nhưng mà thực ra Đức Phật không có chấp, nhưng mà Đức Phật là chị Ma Vương ấy. Đó. Nên đến đây thì anh biết là đó là cái chuyện rượu. Đó. Chuyện rượu thì mình nghe để biết là rượu thực sự ra là rượu vô là bất kể gì hết á. Rượu vô là thôi hết. Cho nên trong năm giới Đức Phật, bốn cái giới kia là giới tính tội, tức là giới ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Nhưng mà uống rượu, người đời không có cho là tội, nhưng mà Đức Phật cấm. Đối với Đức Phật là rượu nó làm mê cái tâm thức, và nó làm tầm bệnh tầm bã hết trơn. À, là điên đảo đủ thứ hết. Cho nên không, Đức Phật không chấp nhận là vậy nhé. Rồi, mình tạm ngưng.
Nguyện đem công đức này hướng về công đức này.